là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, phản ánh về vai trò xung kích của thanh niên xã Minh Quán, huyện Trần Yên trong phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
8 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 162 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.470 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức gặp mặt đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chỉ đạo các ban ngành địa phương đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các thành phần kinh tế phát triển, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, rà soát thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không thực hiện theo quy định.
Hiện nay toàn tỉnh có 9.000 hecta cây ăn quả, tăng trên 2.500 hecta so với năm 2015. Sản lượng quả các loại đạt 53.000 tấn. Đến nay tỉnh đã hình thành được vùng cây ăn quả có múi tập trung tại các huyện Trấn Yên hơn 700 hecta, Văn Chấn hơn 2.000 hecta, Yên Bình 1.200 hecta, Lục Yên hơn 870 hecta, Văn Yên gần 150 hecta. Tỉnh cũng quy hoạch phát triển hai sản phẩm cây ăn quả đặc sản là bưởi Đại Minh và cam sành Lục Yên. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đầu tư, hỗ trợ và phát triển vùng cây ăn quả có múi tại 5 địa phương là Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên và Trấn Yên. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình cây ăn quả dưới hình thức như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến nay các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.360 mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư. Các cấp hội còn đẩy mạnh các hoạt động thực hiện ba sạch, trong đó có nhiều mô hình mới sáng tạo như mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại khu trung tâm của cộng đồng, mô hình bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, được đặt ven đường. Đến nay, các cấp hội đã triển khai xây dựng được trên 1.360 mô hình, trong đó có 10 ngôi nhà xanh, 115 thùng rác, 127 hố rác, 95 bể chứa, 49 lò đốt mini. Mô hình thu gom và xử lý rác thải do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động sẽ góp phần cải thiện môi trường nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan mở 52 lớp tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy cho gần 3.000 cán bộ, công nhân, người lao động, các hộ kinh doanh mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao. Tổ chức 709 buổi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị đề xuất với các ban ngành chức năng triển khai các biện pháp kịp thời, loại bỏ các sơ hở thiếu sót là nguyên nhân điều kiện phát sinh cháy nổ. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh và kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến độ công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Bảo hiểm xã hội còn đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội có lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh với tựa đề của Để dành khi ốm.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào mẹ ạ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rồi, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn. Nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mâu lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người hả mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế, cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không, cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hòa cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần, mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó, thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À,
của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta ấy, có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất, một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng.
À.
Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng.
À.
Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi, trời,
đúng
trời.
Rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả ba người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ồ, hay. Thế à? Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Có gì, ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ. Lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết, không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm. Thì ốm đau bệnh tật làm sao được? Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế, mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, Anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu. Sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi. Cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám giáp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ. Mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua Ôi. Bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm. Thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi! Ơ kìa, mẹ vào kìa, cả chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú,
vâng.
Thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan coi thường. Không chịu giữ gìn thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không, em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Ơ, bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Ơ, anh kiểm tra lại đi. Hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ. Vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi. Ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em. Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
À, vâng.
Vâng vâng ạ. Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi. Thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến bây
mẹ
giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thích được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
Bảo hiểm y tế ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên còn tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, xung kích thi đua phát triển kinh tế, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao do thanh niên làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thanh niên Minh Quán xung kích phát triển kinh tế qua phản ánh của phóng viên chương trình.
Hiện nay, toàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đang duy trì 5 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, tập trung vào các loại hình chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi gà lấy trứng của đoàn viên Nguyễn Thị Kim Oanh, mô hình nuôi gà thịt của đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Gấm, quy mô 5.000 con trên lứa, mô hình nuôi gà của Phó Bí thư Chi đoàn Đinh Quang Huỳnh, quy mô 2.100 con trên lứa, mô hình đoàn viên Trần Văn Đức với quy mô 600 con ngan trên lứa và nhiều mô hình khác của đoàn viên thanh niên tham gia vào hợp tác xã cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo chân bí thư đoàn xã Mai Anh Đạt đến thăm mô hình khởi nghiệp của đoàn viên Nguyễn Văn Long ở chi đoàn thôn 4 xã Minh Quán, chúng tôi đã thấy được sự năng động, dám nghĩ dám làm của người thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy cầm kết hợp với trồng rừng. Hiện nay 3,5 hectare rừng chủ yếu là trồng quế, bồ đề đã bắt đầu cho thu nhập để phát triển mô hình kinh tế. Mới đây, đoàn viên Nguyễn Văn Long đã đầu tư hơn 80 triệu đồng để nuôi lợn thương phẩm, đồng thời mua 12 con lợn áp siêu vào nuôi thử nghiệm, tận dụng diện tích ao vườn của gia đình. Anh Long còn nuôi 500 con ngan và 200 con gà thả đồi. Với khu chăn nuôi riêng biệt cách xa khu dân cư, sắp tới anh Long dự định sẽ đầu tư trên 200 triệu đồng để mua thêm 50 con lợn giống để hình thành mô hình kinh tế ổn định lâu dài. Anh Long tâm sự.
Hiện nay với mô hình chăn nuôi tổng hợp thì sắp tới gia đình tôi sẽ đầu tư chủ lực vào chăn nuôi lợn với số lượng đàn lên tới 60 con lợn thương phẩm và 6 lợn lái để cung ứng con giống cung cấp thương phẩm ra thị trường. Kết hợp sẽ nuôi thêm gà, ngan, siêu thịt và cá rô đơn tính.
Khởi nghiệp từ năm 2017, mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Nguyễn Thị Kim Oanh chi đoàn thôn 1 đang được nhiều bạn trẻ trong và ngoài xã đến tham quan học hỏi. Với vai trò là bí thư chi đoàn, chị Oanh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào và hoạt động của thôn cũng như của xã. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, từ năm 2017, chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi gà đẻ trứng. Với quy mô 2.000 con, từ đầu năm đến nay, sau khi đã trừ đi chi phí, chị Oanh cũng thu về khoảng 200 triệu đồng. Theo chị Oanh, nuôi gà đẻ trứng phải đầu tư hệ thống chuồng trại, giàn mát và quạt công suất lớn, nên số vốn ban đầu bỏ ra khá nhiều. Bên cạnh đó, vợ chồng chị còn đầu tư nuôi 30 con chó giống Bun Li. Tiếp Bun và Béc Dê cũng mang về nguồn thu gần 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ.
Gia đình tôi nuôi gà từ năm 2017 đến nay thì cũng đem lại kinh tế ổn định. Tuy nhiên thì gia đình cũng muốn hướng tới đưa con gà lên đồng để nuôi cho nó giảm tỷ lệ bệnh tật hơn. Gà sẽ khỏe mạnh hơn, quả trứng chất lượng hơn để đem ra thị trường và có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên thì cái đầu tư thì nó cũng sẽ hơi lớn.
Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế đang được đoàn xã Minh Quán triển khai có hiệu quả và thu hút các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Mai Anh Đạt, bí thư đoàn xã Minh Quán cho biết, để thanh niên trong xã có định hướng đúng đắn và cơ hội phát triển các mô hình kinh tế, đoàn xã Minh Quán đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình dự án. Hàng năm có đoàn viên trong xã đều được tham gia chương trình tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học nghề. Qua các mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm và đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Anh Mai Anh Đạt, bí thư đoàn xã Minh Quán cho biết thêm.
Đối với thanh niên ở xã Minh Quán thì cũng đã được tuyên truyền, học tập và từ đó cũng đã có tinh thần học hỏi và thành lập được các tổ hợp tác liên kết với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế. Có 5 cái tổ hợp tác mà do thanh niên làm chủ thì cũng đem lại hiệu quả rất cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các đoàn viên thanh niên ở trong toàn xã. Thông qua những cái buổi hội họp giao ban và hội họp ở các chi đoàn đến toàn xã thì những mô hình này đều được nhân rộng và cũng đều được tuyên truyền đến cho các bạn đoàn viên thanh niên để các bạn có thể nắm bắt được và phát triển kinh tế. Và nhìn chung thì những mô hình này của các bạn thì góp phần chuyển biến tích cực nên phát triển kinh tế của xã cũng như là gia đình của các bạn.
Thời gian tới, đoàn xã Minh Quán tiếp tục duy trì và phát triển các tổ hợp tác các mô hình kinh tế, khuyến khích đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới để nhân rộng. Xã đã đăng ký một tổ hợp tác do thanh niên làm chủ với mô hình chăn nuôi cá nước ngọt với 5 thành viên tham gia, một hợp tác chăn nuôi gia cầm, vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào các tổ hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.